Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là hoa nở vườn tâm. Đây là chủ đề chính của phẩm thứ 11, phẩm Địa Thần Hộ Pháp của kinh Địa Tạng. Trong phẩm này chúng ta thấy có một hình ảnh nhân vật rất quan trọng, tên là Kiên Lao Địa Thần, vị thần đất. Thần đất này có hai đặc tính, kiên và lao. Kiên là bền chắc, lao cũng là bền chắc. Ghép hai từ này lại thì đặc tính của vị địa thần này là bền vững, vững chãi, không có lui sụp trên lý tưởng, lập trường đạo đức và tâm linh. Khái niệm vị địa thần ở đây khác hoàn toàn với ông thần thổ địa mà người Trung Hoa và Việt Nam tôn thờ, với hình thái là một vị thần chủ quản về đất đai, hoa màu, đời sống của con người ở trên mặt đất nói chung. Quan niệm cho rằng có một vị thần linh chủ quản về các phương diện vừa nêu có gốc rễ từ nền văn hóa Trung Hoa, hay cái khác là có gốc rễ từ nền văn hóa đa thần giáo. Kinh Địa Tạng đã sử dụng hình ảnh đa thần giáo của nền văn hóa dân gian nói chung để mô tả một năng lực rất quan trọng mà những người Phật tử cần phải lưu tâm và phát huy. Dùng hình ảnh của vị thần đất để nói lên rằng là ở trong mảnh đất tâm của con người và tất cả các loài chúng sinh đều có một vị hay đều có một năng lực chủ quản. Năng lực đó được nói trong kinh điển nhà Phật là năng lực chánh niệm và tỉnh thức. Năng lực này là vị thần hộ mệnh của tất cả mọi người, nhờ có chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức trong lao động, sự rủi ro tai nạn không có. Rồi trong sự nỗ lực phấn đấu, nó lại tăng hiệu suất và kết quả của công việc cao hơn. Chánh niệm được hiểu như là một mảnh đất mà nơi đó các hạt giống của đạo đức và tâm linh được phát huy và triển nở. Vị thần đại diện cho đương cơ pháp hội ở trong phẩm thứ 11 của kinh Địa Tạng này mang tên là Kiên Lao, nhằm ám chỉ cho tất cả chúng ta cần phải phát huy cái năng lực chánh niệm tỉnh thức có sẵn ở trong mỗi người đó một cách rất là bền bỉ và vững chãi. Khi chúng ta phát huy năng lực chánh niệm đó thì chất liệu của an lạc hạnh phúc sẽ nở hoa kết trái từ mảnh đất tâm của chúng ta. Sở dĩ chúng ta có nỗi khổ niềm đau là vì chúng ta đã thực tại hóa dòng cảm xúc, mặc dù bản chất của dòng cảm xúc là một thực tại. Tính cách thực tại hóa dòng cảm xúc thường được diễn ra theo một cách thế đó. Mình nhân rộng nó trên nền tảng thừa nhận nó như là một dòng cảm xúc không có được thoải mái, khổ đau đang diễn ra trong tâm cảm của mình. Khi mình duy trì dòng cảm xúc bất thiện và dòng cảm xúc khổ đau đó thì nỗi khổ đau đó có cơ hội được gia tăng, chăm sóc, buông bòi, tưới tẩm. Và do đó con người khó có thể thoát khỏi được nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật dạy con người phát huy năng lực chánh niệm để khai thác yếu tố ý thức về sự vận hành của cảm xúc, của nhận thức, của ý niệm, của tư duy, của hành động, của lời nói, của việc làm nói chung. thông qua cách giao tế và cư xử của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, là để tạo ra một năng lực bảo hộ một cách bền vững. Năng lực bảo hộ này sẽ có chức năng là giúp cho chúng ta có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau hàng ngày trong đời sống, và chắc chắn ít nhất là trong một lần trong đời đó, nó sẽ diễn ra đối với mình. Cái năng lực chánh niệm đó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau giàu nó có. Cái có của nó được quan niệm một cách rất là bình thường và không bao giờ được cường điệu. Khi nỗi khổ niềm đau được tăng bóp, được tưới tẩm và được cường điệu bởi tình thương của những người thân đó, thì nỗi đau đó có khuynh hướng gia tăng. Và ngược lại, khi nỗi khổ niềm đau không được ai tưng bóc hết, thì cái mặc cảm tủi phận về mảnh đề bất hạnh của mình đó, nó sẽ tạo ra một năng lực đối lập, và nó cũng mang lại cái cảm giác khổ đau cùng cực. Do đó tưới tẩm nỗi khổ niềm đau bằng những sự an ủi thiếu phương pháp, cũng như là bỏ mặc nỗi khổ niềm đau đó, đều có phản ứng tác dụng phụ một cách giống nhau. Năng lực chánh niệm và tỉnh thức sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó, vì chúng ta ghi nhận đó như một dòng cảm xúc. Khổ đau có mặt là dựa vào cảm xúc trên nền tảng tác động với thân thể vật lý của mình. Cái nhức răng, cái sổ mũi, cái bao tử bị lở loét, hay là bất cứ một chi phần, một cơ thể nhỏ nào ở trên toàn thể cái cơ thể lớn của thân thể chúng ta không được trong trạng thái sức khỏe đó, thì nỗi đau bắt đầu có mặt. Cho nên nó bám vào vật lý hay là nó bám vào cảm xúc là cái cơ sở nền tảng để nó được hiện hữu và tồn tại lâu dài. Chánh niệm có mặt theo một cách thức là nhìn thấy nó đang được diễn ra nhưng không đồng hóa nó với cái tôi. Khi chúng ta tạo ra một cái lực ly tâm, tách rời dòng cảm xúc và nỗi đau vật lý ra khỏi cái tôi, thì nỗi đau đó không có chỗ để bám víu, mà phải duy trì nó một cách hết sức là lâu dài, bền bỉ, có phương pháp và có nghệ thuật, để không tạo ra trên thực tại của nó một ức chế về cảm xúc hay là một ức chế về năng lực tư duy. Thì lúc đó cái trạng thái phóng thích nỗi khổ niềm đau ra khỏi cảm xúc nó sẽ được diễn ra một cách thư thái và nhẹ nhàng. Phương pháp đó được gọi là phương pháp kiên lao, và phải chăm sóc mảnh đất tâm theo cách thế mà Đức Phật đã dạy trong kinh, chúng ta sẽ tạo ra được một cơ hội tìm kiếm được những giá trị hạt giống tích cực để sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng tôi dùng hình ảnh hoa nở vườn tâm để ám chỉ là một sự kiện rằng là mảnh đất tâm của con người là một khu vườn có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, và dĩ nhiên nó cũng có rất nhiều những loại thảo mộc không cần thiết và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Vấn đề chính yếu là những hành giả, dù là tu sĩ hay là người cư sĩ tại gia đó, cần phải làm là làm thế nào để tưới tẩm và vun sới những hạt giống tích cực từ mảnh đất tâm của chúng ta để cho những cây đó có thể kết hoa và trổ quả theo những gì mà chúng ta mong đợi. Gọi một hành giả Phật giáo là một người làm vườn không có gì là quá đáng. Có một vị hòa thượng nổi tiếng về thiền ở Trung Hoa, ngài là người đã dựng lên ngôi chùa Tuyền Lâm rất là hoành tráng và quy mô. Hàng ngày như vậy có hàng ngàn Phật tử tới tu tập dưới sự hướng dẫn thiền quán của ngài. Có khi ngài hướng dẫn về phương pháp niệm Phật, có khi thì trì chú, có khi thì kinh hành, có khi thì ngồi thiền, nhưng tất cả đều đặt trên nền tảng của quán chiếu để tạo ra chất liệu an vui và hạnh phúc. Một hôm nọ sau khi truyền giới cho những giới tử xong rồi đó, thì ngài đi xuống cái khu vườn cách đó khoảng chừng là 2 cây số, một khu vườn rất bao la bát ngát và cuốc đất trồng hoa, làm công việc rất bình thường của một người đồng áng. Nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà học giả nghe đến tên tuổi của ngài cho nên muốn tìm đến chùa Tiền Lâm để tham viếng, vì đường chùa nó uốn khúc lượn quanh cho nên các vị này đã bị lạc đường, và trên đường đi tìm thì gặp được vị hòa thượng chủ trì. Họ mới hỏi với hòa thượng là: xin ngài chỉ cho chúng tôi biết con đường đến chùa Tuyền Lâm. Vị hòa thượng này không trả lời gì cả, nhìn sau đó nở một nụ cười, rồi dùng cái cuốc cuốc xuống những cuốc đất rất là nhẹ nhàng, thư thái. Các vị khách đó mới hỏi một cách dồn dã hơn: thưa chú, chúng tôi muốn gặp hòa thượng chủ trì. Bây giờ trời cũng đã trễ rồi, nếu không biết đường lên á, chúng tôi sẽ mất cơ hội, vì nghe nói ngày hôm nay hòa thượng chủ trì sẽ có một bài thuyết pháp. Vị hòa thượng vẫn thản nhiên và nở những nụ cười, mời họ uống trà, họ giao cho họ những cây cuốc và yêu cầu họ hãy cuốc đất rồi trồng hoa, tưới tẩm chăm sóc theo một cách thức nó gắn liền với cái chất liệu làm kích hoạt và lớn được những hạt giống tâm linh ở trong mảnh đất tâm của mình. Thì những người này cảm thấy rất là khó chịu và họ nói rằng là: chúng tôi đến đây là nên đi gặp hòa thượng chứ đâu phải gặp chú đâu, mà chú dạy đủ thứ hết trơn vậy. Sau đó họ chia tay, họ ra đi. Lên trên chùa thì vị thầy tri khắc đó mới hướng dẫn họ là ngày hôm nay đó, hòa thượng sau khi truyền giới xong mới xuống khu vườn cách đây vài cây số đó. Trên đường đi lên chùa chắc hẳn là các vị đã nhìn thấy một vị lão tăng đang cuốc đất trồng hoa ở bên triền núi hay không. Là nói là khi nãy chúng tôi có gặp một người, nhưng mà đó đâu phải hòa thượng đâu, mà đó là một ông cư sĩ lớn tuổi mà. Vị sư tri khách mới trả lời: đó là hòa thượng chủ trì chùa Tuyền Lâm. Họ mới giật mình và lên đảnh lễ Phật xong rồi xuống mới sám hối với một vị rất là có lòng với họ, mà họ nghĩ rằng đây là một vị cư sĩ cho nên đã không có để ý đi tứ đến những gì mà vị hòa thượng đã dạy. Cuộc đời của hòa thượng trụ trì chùa Tiền Lâm là cuộc đời của một người làm vườn. Làm vườn ở trong Phật giáo khác hoàn toàn với những người làm vườn thông thường, bởi vì ở đây yếu tố kinh tế không phải là một vấn đề được đặt ra, yếu tố thẩm mỹ cũng không phải là một vấn đề quan trọng, mà cào bới rồi tưới tẩm chăm sóc hoa đó như là một nghệ thuật, để thông qua đó mình tạo ra một chất liệu phản chiếu rằng là trong cuộc đời của mình, nhận thức, ý tưởng rồi ý niệm hóa, dòng cảm xúc, nó đều là những chất liệu để tạo ra một mảnh đất tâm. Và nếu chúng ta biết tưới tẩm vuông xế nó một cách có nghệ thuật đó, thì mảnh đất tâm này sẽ phục vụ cho an vui và hạnh phúc của mình. Còn ngược lại, nó sẽ không bao giờ cho chúng ta một cái hoa hay là một cái quả nào, dầu rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, hay là mình có nguyện vọng mong cầu nó đi nữa, nó vẫn không có mặt. Sánh ví thân phận của một hành giả Phật giáo như là một người làm vườn đó, gợi lên một thái độ rất tích cực ở chỗ là chúng ta luôn luôn phải chăm sóc vun bồi những hạt giống đạo đức và những hạt giống tâm linh vốn có ở trong con người chúng ta như một dạng thức tiềm năng. Khi chúng ta phát huy được năng lực tiềm năng đó đó, thì chúng ta sẽ có được một trạng thái rất bền bỉ trên lý tưởng, trên những giá trị mà mình thân theo đuổi. Còn bằng không á, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái là bỏ cuộc nửa chừng. Nói sơ qua về hình ảnh của mảnh đất tâm và người làm vườn để chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một vị đương cơ pháp hội tên là Kiên Lao Địa Thần. Dĩ nhiên nếu chúng ta liên tưởng rằng là vị Kiên Lao Địa Thần này là vị thần thổ địa mà chúng ta thờ ở mỗi ngôi nhà trong truyền thống văn hóa Trung Hoa và Việt Nam á, là chúng ta bị sai lầm. Bởi vì trong Phật giáo đó không có thừa nhận các yếu tố tha lực từ các vị thần linh thượng đế chi phối ảnh hưởng đến hạnh phúc hoặc là khổ đau của con người. Cái phong tục tập quán thờ đa thần nó phát xuất từ một quan niệm cho rằng là mỗi lĩnh vực chức nghiệp trong cuộc đời có một vị thần chủ quản. Thần nông thì chủ quản về đất đai, mùa màng, và năm nào nếu như không cúng cho thần nông thì mùa màng có thể không có trúng, hoặc là nó sẽ không có đạt được trạng thái là bội thu. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy là các nạn thiên tai, hạn hán, lũ lụt gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến hoa màu của con người, nó hoàn toàn vượt ra ngoài những yếu tố nguyện cầu của những nhà nông. Hầu như nhà nông nào cũng cúng kiến cả, nhưng thiên tai vẫn đến. Chẳng hạn như trong mấy tháng vừa qua tại Úc Châu đó, cơn bão đã làm cho rất nhiều nơi trồng chuối, đặc biệt ở trên Brisbane, đã bị tổn thất rất lớn, và chính phủ đã phải viện trợ cho các nông trại này để giúp cho họ có thể không bị tổn thất lớn ở trong cái nạn thiên tai vừa qua. Ở các nơi trên thế giới, nếu chúng ta để ý nghe tin tức và báo đài đó, thì mỗi ngày như vậy đó, không có chỗ này bị thiên tai thì ở chỗ khác cũng bị lũ lụt, mùa màng bị thất thu rất là nhiều. Chứ là nỗi khổ niềm đau đó nó xuất hiện với chúng ta, với con người nói chung đó, dưới nhiều hình thái khác nhau lắm. Mặc dầu là con người nào cũng có nguyện cầu các tường thần linh chủ mệnh của mình để giúp cho mình được vượt qua được những nỗi khổ niềm đau đó, ấy thế mà nó vẫn có như là một thực tại. Cho nên khi chúng ta nghiên cứu và đọc bản kinh Địa Tạng á, chúng ta phải hiểu các hình ảnh của các vị thần, thần sông, thần cây, thần đất, thần đá, thần núi, và đặc biệt đây là Địa Thần Kiên Lao. Chúng ta phải hiểu dưới hình thái là ngôn ngữ biểu tượng, và ý niệm cũng như là nội dung của sự biểu tượng này nó được chứa đựng ở trong cái thuật từ được mô tả. Kiên là kiên cố, lao là bền vững, kiên lao là vững chãi và bền vững. Cái gì làm cho con người được vững chãi và bền vững? Cái đó được kinh điển nhà Phật gọi là năng lực của chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Chánh niệm là ý thức được thiết lập ở trong sự hiện hữu con người trên nền tảng mấu chốt của hiện tại đang diễn ra như một thực tại. Và do đó con người sẽ vượt qua được hai khuynh hướng tâm lý. Một đàn á, là có thói quen quay về với những ký ức quá khứ, mà nơi đó nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc á, lẫn lộn qua lại lẫn nhau. Ký ức về nỗi đau quá khứ sẽ làm cho nỗi đau đó có dịp được hâm nóng lại và sống lại một lần nữa, và nỗi đau đó sẽ khó có thể được vượt qua. Còn ký ức về những hạnh phúc trong quá khứ thì sẽ làm con người rơi vào trạng thái nuối tiếc. Mà nuối tiếc là một năng lực tâm lý giết chết hết tất cả những gì đang diễn ra hiện tại. Trong khi đó, cái khuynh hướng thứ hai là chúng ta thả tâm về tương lai với những mơ mộng, với những dự án, với những kế hoạch. Và đôi lúc chúng ta lại không đặt những yếu tố nền tảng của hạt giống để có được một thành quả, mà chỉ mơ màng, chiêm bao, ước nguyện, cho nên kết quả của nó sẽ khó có thể đạt được như ý muốn. Nhà Phật đi ngược lại với hai khuynh hướng tâm lý quá khứ và tương lai, dạy chúng ta thiết lập cái dòng chảy của ý thức ở trên nền tảng của những gì đang diễn ra, để chúng ta đặt hết tất cả những năng lực của mình vốn có để tạo ra một thành quả của lao động, thành quả của học tập, thành quả của nghiên cứu, thành quả của buôn bán, thành quả gây dựng cái chất liệu an vui hạnh phúc trong bản thân của mình. Cho nên hình ảnh của vị thần Kiên Lao đó là nói lên cái chánh niệm chính thức mà con người cần phải bền vững thì mới có thể gạt và đẩy nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài được. Như là nỗi khổ niềm đau nếu có đó, cứ để nó trôi qua. Và cái gì đã là quá khứ rồi thì không nên hâm nóng nó lại, vì sự hâm nóng đó đó là cái cơ hội cho những hạt giống này được tưới tẩm, được chăm sóc. Vì vậy đó nó sẽ khó có thể được chấm dứt ở trong mảnh đất tâm đau thương của chúng ta. Sau khi chúng ta phân tích sơ bộ về nội dung của tựa đề phẩm Địa Thần Hộ Pháp, chúng ta sẽ thấy được vai trò của chất liệu mảnh đất tâm. Bắt đầu vào trong phẩm thứ 11, vị Kiên Lao Địa Thần đã đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn, sau đó mới thưa với Đức Thế Tôn như thế này: là chúng con đã có cơ hội chiêm ngưỡng và đảnh lễ vô lượng vô số các vị Bồ Tát, phần lớn là những vị có được trí tuệ thần thông, thệ nguyện thâm trọng và đại nhân duyên với tất cả con người và chúng sinh. Như con đã quan sát và thấy rất rõ là sự phát nguyện của các vị Bồ Tát đó đó đều có cái ngày kết thúc. Riêng đối với Bồ Tát Địa Tạng đó, thì sự phát nguyện thâm sâu của ngài đó là không cùng tận, bởi vì ngài đã tuyên thệ rằng cho đến lúc nào có một con người hay một chúng sinh mà nơi đó nó ở con người đó nó khổ niềm đau vẫn còn tồn tại thì ngài sẽ vĩnh viễn không trở thành đấng Như Lai Thế Tôn, và để có cơ hội gần gũi tiếp xúc và giáo hóa người đó được an vui và hạnh phúc. Vị Kiên Lao Địa Thần đã nêu lên hai nguyện ước của một trái tim. Cái nguyện ước của các vị Bồ Tát là khác hoàn toàn với những ước muốn của chúng ta, ở chỗ là chúng ta mong mỏi ngày càng nhiều hơn, có giá trị hơn, lớn hơn cho bản thân mình và cho gia đình là hết. Còn các vị Bồ Tát là phát nguyện ở chỗ là tạo ra một năng lực với một thái độ dấn thân để độ sanh, tức là giúp cho người khác, giúp cho cộng đồng, cho tha nhân. Và đến lúc có sự giúp đỡ đó có thể gây ra sự tổn thất cho bản thân mình, các ngài vẫn không màng, bởi vì giá trị hạnh phúc của cuộc đời chính là động cơ và con đường đi của các ngài. Mặc dầu là như vậy, nhưng sự phát nguyện của các vị Bồ Tát phần lớn đều có dấu chấm kết thúc, là bởi vì khi nguyện ước đó được thực hiện một cách toàn mãn đó thì quả vị giác ngộ cũng đã gần kề và các ngài sẽ được chứng đắc, còn Bồ Tát Địa Tạng thì không. Nói như vậy không có nghĩa là các vị Bồ Tát có tình thương cao và thấp khác nhau, và con đường phát nguyện tạo ra hai ngã rẽ một lối đi đó, thì có tính giới hạn về thời gian, và một lối đi thì có sự trọn vẹn và không bị hạn phụ về thời gian. Mà ở đây đó là nó tạo ra một cái giá trị của sự phục vụ tùy thuộc theo hoàn cảnh, môi trường và điều kiện nơi mà con người chúng ta sống với những nguyện ước khác nhau. Cho nên sự phát nguyện của các hành giả, của các vị Bồ Tát đó, nó cũng ứng theo cái cách thế đó. Cái bốn chút quan trọng nhất là ở trong hai sự khác nhau giữa Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát khác đó, là nằm ở trái tim đầu sinh. Trái tim phát nguyện cứu độ hết tất cả các loài chúng sinh đang bị khổ đau, trái tim đó là một thôi. Còn con đường để thể hiện trái tim đó để giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau có thể có khác. Cũng giống như các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ đó, có nhiều cách thức thương tưởng con cái và giúp cho chúng được thành tựu sự nghiệp một cách là không đồng điệu nhau. Không vì thế mà chúng ta nói là người cha này thương đứa con này nhiều còn thương đứa con khác ít, hoặc là cha mẹ này thương con cái nhiều hơn cha mẹ khác. Chúng ta có thể nói từ bề mặt suy luận, nhận định, đánh giá, nhưng trái tim tình thương của những người mẹ và người cha có tinh thần trách nhiệm là lúc nào cũng giống nhau, nhưng cách thức thể hiện là khác nhau, vì cá tánh của những đứa con ở những gia đình, ở những cộng đồng và ở những dân tộc là hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát Địa Tạng được Kiên Lao Địa Thành ca ngợi đây là một nhân vật mà lời phát nguyện đó vượt ra khỏi biên cương bờ cõi của thời gian và không gian, cho nên nó gợi lên chúng ta một ý niệm khác, đó là sự kiên lao về những quyền ước phục vụ cho cộng đồng và xã hội hơn là những ước mơ phục vụ lợi ích an vui cho bản thân. Ở đây chúng ta thấy yếu tố của sự dấn thân để phục vụ đó trở thành yếu tố quan trọng, và đó là trục xoay của tất cả an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Có nhiều người cho rằng là đầu tiên chúng ta cần phải thiết lập sự an vui hạnh phúc cho bản thân, rồi sau đó chúng ta mới nói đến cái việc an vui cho người khác. Tự nhiên là ăn chắc mặc bền đó, cái gì nó cũng tạo ra sự an tâm. Nhưng ở đây đó, con đường của Bồ Tát Đạo là con đường đi ngược lại, lấy niềm vui, lấy sự hạnh phúc và lấy giá trị tâm linh đạt được của quần chúng là một thước đo cho con đường dấn thân của bản thân mình. Có nghĩa là sự đồng hành trong trường hợp này sẽ tạo ra một cơ hội để giúp cho những người chưa có được hạnh phúc cũng được hạnh phúc như chính các vị Bồ Tát đã được. Do đó lời phát nguyện thì có thể có khác nhau, nhưng trái tim của từ bi, trái tim của tuệ giác và trái tim dấn thân của các vị Bồ Tát vốn là một mà thôi. Để có được hành nguyện và những giá trị lợi lạc thì Đức Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta cần lắng nghe sự trình bày của vị Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần đã nương vào sự phó chúc của Như Lai Thế Tôn giới thiệu chúng ta trước nhất về một loại hình mà chúng tôi tạm gọi là phong thủy tâm linh. Để trên cơ sở nền tảng đó, chúng ta làm cho mảnh đất tâm của chúng ta nở hoa kết trái của an vui và hạnh phúc. Đề cập đến phong thủy tâm linh là đề cập đến một cách thức liên hệ đến sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Nơi đó nó có chất liệu của an vui và nó có hoa trái của hạnh phúc. Nghệ thuật phong thủy được giới thiệu ở trong bản kinh Địa Tạng khác hoàn toàn ở phong thủy địa lý của người Trung Hoa. Ở chỗ là nền phong thủy này quá cường điệu về vai trò của đất đai và hướng của nó. Theo một cách thức đặt đúng vị trí và sự sắp xếp, nó sẽ mang lại sự thịnh vượng cho một gia đình. Trên thực tế thì nhà Phật quan niệm rằng phong thủy đó là một nghệ thuật trang trí ở trong nhà và trang trí sân vườn theo một cách thế để khi có mặt và sinh hoạt đi tới đi lui á, chúng ta có được một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, thư thế. Nó hài hòa giữa môi trường thông qua cách bố cục màu sắc và vị trí sắp đặt của chúng ta, chứ nó không có tác động đến hạnh phúc hay là khổ đau, thành công hay là thất bại, hay là mọi việc hên và xui ở trong cuộc đời này. Sau khi xác định cái tính cách phong thủy được nêu ra ở trong tinh thần của bản kinh, chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng đã được gắn liền với hướng Nam, và cái nền phong thủy tâm linh đều dạy chúng ta có một cách thức gắn liền một cách ít và nhiều với cái hướng Nam đó. Trong nền văn hóa phong thủy của người Trung Hoa đó, thì mỗi người nó có một cái mạng, và cái mạng đó nó là ứng với là ngũ hành, hoặc là kim, hoặc là mộc, hoặc là thủy, hoặc là hỏa, hoặc là thổ. Và các hướng cũng vậy, nó đều có cái tính cách tương tự, tạo ra sự tương sinh hay là tương khắc với ngũ hành này. Ví dụ như là nếu mình là mạng thổ đó thì mình phải chọn một cái hướng và màu sắc đó nó phải là hỏa, tại vì yếu tố của hỏa đó sanh ra thổ, vì sự đốt cháy nó sẽ tạo ra thành tro bụi, và tro bụi thuộc về thổ. tính cách tương sanh trong sự trang trí và hướng đó sẽ giúp cho cuộc sống sinh hoạt của con người được thịnh vượng, phát huy. Còn ngược lại đó, nó sẽ rơi vào tình trạng tương khắc. Thí dụ như là cái người mạng thổ và tạo một cái hướng hay là trang trí màu sắc nó có cái yếu tính của nước đó, thì sẽ làm cho đất này bị rã và không có kết tụ lại thành một khối được. Cho nên người ta rất là sợ cái tương khắc mà tìm những yếu tố tương sinh để công việc làm ăn được thuận lợi và được an vui. Ở đây đó, chúng ta biết là Bồ Tát Địa Tạng hành đạo và dấn thân ở một hành tinh mà đây đó đó, nó thuộc về hướng nam của hành tinh chúng ta đang sống. Bài kệ dẫn nhập ở trong kinh Địa Tạng có một câu là cội nước phương nam nổi mây thơm, tức là cái vùng mà nơi mà Bồ Tát Địa Tạng đang làm đạo và dấn thân đó thuộc về phía nam, và nó có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ để báo là một sự kiện về mảnh đất tâm được vung bồi, thì hoa thơm cỏ lạ đó sẽ được có mặt. Và hoa thơm cỏ lạ đây tức là hạnh phúc, là an vui, là từ bi, là tình thương, là nhân ái, là tuệ giác, là hỷ xả, là rộng lượng, là bao dung. Tức là các ngôn ngữ được mô tả ở trong bản kinh Địa Tạng và nói chung là các bản kinh Đại Thừa đó, nó phải được giải mã với góc độ biểu tượng và triết lý hơn là những mô tả có thật. Chúng ta tiếp xúc với bản kinh Địa Tạng dưới góc độ này, chúng ta sẽ thấy được những nghĩa lý sâu xa được ẩn chứa ở bên trong từng cái ngôn từ, từng câu cú và từng cái cách thức biểu đạt khác nhau. Và Kiên Lao Địa Thần đã dạy chúng ta là hãy xây dựng một phong thủy tâm linh về hướng nam. Nếu chúng ta là những người có nguyện lớn, có những thao thức lớn cho cuộc đời, cho cộng đồng, cho tha nhân, dưới góc độ của sự đóng góp phục vụ và mang lại an vui và hạnh phúc, thì chúng ta nên thiết lập theo hướng nam ứng với quyền ước của Bồ Tát Địa Tạng. Còn nếu như ai làm những nghề bác sĩ, lương y, hoặc là làm những công tác phục vụ cho sinh mệnh, bảo hộ rừng, bảo hộ sinh thái, bảo hộ môi trường, bảo hộ sự sống, bảo hộ các loài động vật và gia súc, và song song với việc bảo hộ con người, thì lúc đó, chúng ta sẽ có một cái hướng phong thủy tâm linh theo Đức Phật Dược Sư, đó là về phương Đông. Còn nếu như ai muốn tìm kiếm những giá trị của an vui và hạnh phúc một cách lâu dài, không bị gián đoạn, không bị thách thức bởi những thách đố của thành công thất bại, thăng trầm vinh nhục, lên và xuống gió đó, thì lúc đó nên thiết lập cái hướng phong thủy tâm linh về hướng Bắc, vân vân. Nói chung là chúng ta có thể nương vào quyền lực của một vị Phật hay là một vị Bồ Tát nổi tiếng với những công đức tu tập của các ngài, để chúng ta học hỏi theo những năng lực đó, những công đức đó. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ có được một cái năng lực tâm linh và một cái năng lực hạnh phúc trên nền tảng tâm linh này. Cái sinh khí ở đây nó không liên hệ đến tuổi tác, nam hay là nữ, lớn hay là nhỏ. Ai cũng có thể chọn cái hướng nam để làm hướng phong thủy tâm linh nếu như chúng ta có những quyền lực lớn. Cái vật liệu tâm linh ở trong một cái bối cảnh không gian tâm linh được mô tả ở trong kinh Địa Tạng rất đơn giản, đó là dùng đất đá tre gỗ làm một cái thất, là một cái ngôi nhà nho nhỏ thôi. Trong đó nó có những cái chất liệu của tâm linh, đó là hình ảnh của vị Bồ Tát, tức là đại diện cho cái tấm lòng nguyện ước bao la dành cho cuộc đời. Nó nhỏ nhỏ cũng giống như ngôi chùa Vĩnh Nghiêm của chúng ta ấy, thế mà nó đã làm được rất nhiều Phật sự, mang lại hạnh phúc và tình thương cho các mảnh đề bất hạnh do thiên tai, động đất, sóng thần và những nghịch cảnh khác có thể tạo ra cho cuộc sống. Cái mảnh đất tâm linh này nó đòi hỏi chúng ta cần phải làm một cách rất là đơn giản, vì giá trị của an vui và hạnh phúc đó, theo nhà Phật đó, nó là chất liệu thanh thoát và nhẹ nhàng. Cái thanh thoát và nhẹ nhàng được gắn liền với môi trường sinh thái, Nơi đó chúng ta có một bầu trời xanh, có những cây xanh, có những không khí trong lành, có một môi trường, có người đồng hành, có người đồng tu, có người làm từ thiện, có người phát tâm lành, có người chia sẻ, hiểu biết, cảm thông, có người tha thứ và có người sẵn sàng gọi là nối kết cái tình thân, tình thương để cùng đi và cùng hưởng được giá trị an vui. Như vậy là thiết lập ra một cái môi trường mà nơi đó có một ngôi nhà tâm linh. Ngôi nhà tâm linh này nó có những yếu tố sự thanh thoát nhẹ nhàng và trái tim, nhận thức, hiểu biết và cảm thông đó, là những dưỡng chất để làm cho ngôi nhà tâm linh đó được nở hoa và kết trái của an vui và hạnh phúc. Theo sự mô tả này thì tất cả những người Phật tử tại gia đều có thể thiết lập được một ngôi nhà tâm linh theo cái nền phong thủy tâm linh đó. Vì hiện nay thì quý Phật tử nào cũng có trong ngôi nhà của mình một bàn thờ Phật rất là trang nghiêm. Rồi bên cạnh bàn thờ Phật đó, chúng ta cũng có thắp hương, cũng đốt nhang, cũng đảnh lễ, cũng chiêm bái. Rồi chúng ta cũng làm những việc làm hướng dẫn con cháu mỗi một tuần vậy, hoặc là ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật trở về chùa, để làm cho cái gốc tâm linh ở ngôi nhà đó nó được phát triển một cách lớn hơn, mạnh hơn, lâu dài và bền bỉ hơn. Như vậy là cái không gian tâm linh này nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền của, giàu sang, phú quý hay nhà lầu xe hơi, mà nó chỉ đòi hỏi chúng ta là biết cách thiết lập một sự hài hòa đời sống của mình với môi trường thiên nhiên xung quanh thôi, là chúng ta có được một chất liệu tốt. Cái chất liệu đó đơn giản ở chỗ là chúng ta phải có cái nhìn. Cái nhìn tâm linh thì mới làm cho cái môi trường bình thường giản dị đó trở thành cái chất liệu và nội dung tâm linh. Bao nhiêu là người sống ở đồng quê hưởng thức gió mát trăng thanh lại thấy được cái giá trị của đồng quê. Và phần lớn đó, thì họ là chán ngán với đồng quê vì họ thấy rằng cuộc sống của người đồng quê đó lam lũ, chân lấm tay bùn, cái nền kinh tế là không được tốt, phải đối chọi với các nạn thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa, cho nên nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Nhưng nếu chúng ta nạp vào một cái phong thủy tâm linh được mô tả trong kinh Địa Tạng đó, chúng ta sẽ sống cũng bằng những hành động chân lấm tay bùn, làm việc rồi đồng án hàng ngày, nhưng ấy thế mà cái cảm xúc về cái thân phận bạc bẽo, thân phận bất hạnh của mình đó, nó sẽ được vơi đi và được vượt qua. Ở chỗ chúng ta thấy rõ được là giá trị của hạnh phúc đó, nó không phải nằm ở vật chất và không tỷ lệ thuận với vật chất, mà nó lại tỷ lệ thuận với chất liệu an vui của tâm. Khi mà tâm được tưới tẩm và dung bồi, cho nên nhờ đó chúng ta sẽ vượt qua được những mặc cảm tự ti về thân phận, và chúng ta phát huy được những yếu tính cũng như những hạt giống cần thiết để có được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Cái sự khác nhau nằm ở cái nhìn và sự dụng tâm của chúng ta về những hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, chứ nó không khác nhau về cơ sở vật chất hay là những điều kiện sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta có thể có. Thái độ dung bồi tâm linh là một yếu tố rất quan trọng được Kiên Lao Địa Tạng giới thiệu, đó là càng phải thắp nhang, cúng dường, chiêm lễ và ngợi khen. Bốn động tác này rất đơn giản. Thắp nhang thì ai cũng có thể làm được, nhưng nếu chúng ta hiểu một cách đơn giản, thắp nhang ở đây là đốt một bó hương dâng lên bàn Phật, thì chúng ta hiểu một cách theo nghĩa đen chỉ trắng, chúng ta chỉ tiếp xúc được cái bề mặt sikola của kinh điển Phật giáo thôi. Trong khi đó, nhà Phật thì dạy nhiều cái lớp nghĩa tư tưởng thâm áo bên trong, mà những cái lớp kim cương đó nó đòi hỏi cái nhìn rất là sâu sắc của chúng ta. Chúng ta thắp hương không phải là thắp một cây nhang để cúng cho bằng Phật, là chúng ta được một cái không gian tâm linh đó, mà đây là chúng ta thắp hoa đạo đức, chúng ta thắp hương thiền định, chúng ta thắp hương niệm Phật, chúng ta thắp những cái hương giá trị phục vụ mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời lên Như Lai Thế Tôn, thì chúng ta mới tạo ra thông qua sự hành thiện của mình một vùng không gian tâm linh nho nhỏ ở ngay cái mảnh đất rất là đơn giản mà mình đang sinh hoạt. Chúng ta phải thắp hương theo góc độ đó. Kế tiếp là chúng ta cúng dường. Dĩ nhiên ở đây không phải là cúng hương, cúng hoa cho Phật, được gọi là tạo ra một không gian tâm linh thông qua sự cúng dường, mà chúng ta giúp đỡ cuộc đời bằng các việc làm từ thiện, chia sẻ chén cơm manh áo với những người neo đơn nghèo khó. Chẳng hạn như quý vị phát tâm đóng góp, cắt đi những cái phần chi tiêu của bản thân, mặc dầu trong số đây cũng có rất nhiều vị sống bằng tiền pension của nhà nước, có nghĩa là nó chỉ vừa đủ chi tiêu thôi, nhưng vì tấm lòng với cuộc đời, với những người bất hạnh lớn, cho nên các vị là chia sẻ một phần sự sống của mình cho những người bất hạnh hơn mình, hay là những người nghèo hơn mình, những người khó khăn hơn mình. Thì cái đó là chúng ta đang cúng dường Như Lai Thế Tôn bằng những hoạt động rất là thực tế. Và thông qua sự cúng dường đó, chúng ta làm cho cái không gian tâm linh, cái ngôi nhà chúng ta trở thành những yếu tố tâm linh đặc biệt hơn và nó có ý nghĩa hơn. Kế tiếp là chúng ta chiêm lễ và ngợi khen. Dĩ nhiên chiêm lễ Như Lai Thế Tôn là việc mà chúng ta là phải làm hàng ngày, vì ra vào nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài đó, lòng chúng ta quy ngưỡng và hướng về. Quy ngưỡng hướng về như đó không chưa đủ, chúng ta cần phải truyền bá và làm cho yếu tố của chất liệu giác ngộ từ Ngài đó nó được có mặt ở mọi nơi và mọi chốn. Có nghĩa là chúng ta sẽ ngợi khen con đường đạo đức, ngợi khen con đường tâm linh, ngợi khen những giá trị đóng góp cho cuộc đời, để cho những người mà nỗi đau của những người bất hạnh đó không được họ quan tâm và chăm sóc, và họ có khuynh hướng sống một cách rất là thờ ơ và bàng quan trước những nhu cầu mà thiếu sự chăm sóc đó, thì nỗi đau sẽ được gia tăng ngày lẫn đêm. Thì như vậy là chúng ta truyền bá và ca ngợi cái chất liệu đạo đức và sự dấn thân như giá trị của nó đó, cho những người chưa có những cơ hội này, để làm cho họ góp được một bàn tay, nói một nhịp cầu, mang lại một tình thương, thiết lập một cơ sở, một điều kiện để cho các hoạt động này được diễn ra và được thực hiện. Như vậy là chúng ta đang làm công việc rất là thiết thực của chiêm lễ và ngợi khen. Có được như vậy đó thì việc kiên lao địa thần xác quyết với chúng ta một điều 100% rằng chúng ta sẽ sống được an vui và lợi ích. Như vậy là chúng ta thấy cái hình ảnh của một phong thủy tâm linh ở đây nó liên hệ đến bốn yếu tố. Thứ nhất là về phương hướng, nó liên hệ đến hướng nam của Bồ Tát Địa Tạng. Thứ hai về vật liệu đó, nó có thể là đất, đá, tre, gỗ đơn giản thôi, nhưng với một cái nhìn tâm linh, với những chất liệu tâm linh thì những cơ cái đơn giản đó trở thành những cái rất là có ý nghĩa. Ví dụ quý vị có thể nhìn thấy các tượng của thập đại đệ tử, những vị tôn giả thời của Đức Phật, hoặc là các Đức Phật chỉ bằng thạch cao hay là bằng xi măng, và có nhiều nơi là bằng đất sét nữa. Ấy thì khi chúng ta nạp vào một năng lực tâm linh ở trong một cái môi trường tâm linh đó, thì những vật liệu đơn giản là đất, đá, tre, gỗ hay là bằng tôn như thế này thôi, nó lại có giá trị đóng góp rất lớn cho hạnh phúc của mình và cho hạnh phúc của cuộc đời. Cho nên chùa to Phật lớn là một nhu cầu cần thiết, nhưng nếu như ở đó nó không có những nội dung tâm linh đó, không có những không gian tâm linh đó, thì giá trị to và lớn đó lại không có sự phục vụ được gì cho ai cả. Đâu đó những cái nho nhỏ, những cái đơn giản, những cái bình thường như thế này mà làm được nhiều Phật sự đó, thì cái giá trị tâm linh và hạt giống tâm linh đó rất là cần thiết cho cuộc đời. Kiên Lao Địa Thần đã giới thiệu thêm là nếu như ai thiết lập được một không gian tâm linh trên nền tảng vừa nêu đó, thì giá trị của sự lệ lạc qua nở dừng tâm sẽ có mặt với chúng ta dưới 10 góc độ khác nhau. Thứ nhất là thổ địa phong nhượng. Tính cách phong nhượng và thổ địa nó không đơn giản được hiểu theo kiểu là đất đai màu mỡ, và do đó nó là công việc nồng án trồng trọt của ngành nông được thịnh vượng, mua may bán đắt. Hiểu như vậy là chúng ta chỉ hiểu được cái giá trị nhân quả mặt phẳng của vấn đề tu tập thôi. Trong cái đó, cái mục đích tu tập lớn nhất hay là thông qua việc làm lành hay là dấn thân trên các hoạt động từ thiện nằm ở chỗ là mang lại hạnh phúc, tạo ra một cái phong dưỡng thịnh vượng ở một cái vùng đất với rất nhiều thiên tai, nạn hán, lũ lụt và mất mùa. Cho nên cái cách thức mà người Phật tử dấn thân làm nó khác hoàn toàn với những người không phải Phật tử. Ở chỗ đó là người không Phật tử thông qua việc làm lành mong cầu lợi ích cho bản thân. Trong đó người Phật tử thuần thành đó thì là không mong cầu cho bản thân và gia đình mà hồi hướng cho tất cả mọi người, và nhất là những người đang đối diện trước nỗi khổ niềm đau. Mà nếu thiếu sự chăm sóc thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ được gia tăng gấp bội hay là gấp nhiều lần. Như vậy là chúng ta tạo ra một cái phong thổ mà đây đó sự hạn hán, lũ lụt, mất mùa, động đất, thiên tai, sóng thần nói chung sẽ được giảm đi. Thì chúng ta tạo ra một cái đời sống mới, chúng ta tái lập ra một sinh khí mới cho chỗ đó, thì chỗ đó mới thật sự là những giá trị mà người Phật tử đầu tư. Muốn được như vậy thì kinh Địa Tạng dạy chúng ta cần phải phân bón, rồi vun xế và chăm sóc mảnh đất tâm, mảnh đất tình thương với những hạt giống tình thương thật là nhiều, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái vùng đất ở đó có nhiều giá trị của hạnh phúc và an vui. Thứ hai, giá trị lệ lạc quan trọng mà tất cả chúng ta mong đợi đó là gia trạch được vĩnh an, tức là nhà cửa mình được an vui hạnh phúc một cách lâu dài. Dĩ nhiên là có nhiều người cho rằng là gia đạo được vĩnh an đó là được vĩnh an về phương diện an ninh, mà sống ở trong môi trường của thế giới phương Tây như là Úc Châu hay là nhiều nước tiên tiến trên thế giới đó, chúng ta có rất nhiều phương tiện để tạo ra được nhà cửa được đảm bảo và không có sợ những tình trạng tổn thất về phương diện này phương diện kia. Chẳng hạn như là chúng ta có những hệ thống alarm, hoặc là chúng ta có những hệ thống security, hoặc là chúng ta có thể thuê mướn những bodyguard, hoặc là chúng ta đăng ký với những công ty bảo hiểm về tài sản, về nhà cửa, về sức khỏe, về nhân thọ vân vân. Thì thông qua tất cả những phương pháp này, chúng ta sẽ tạo ra một sự trấn an về phương diện an ninh cho gia đình của mình, cho bản thân của mình. Nếu chúng ta tạo ra sự trấn an để có được cái giá trị an ninh đó, thì chúng ta chỉ đạt được nó về phương diện tâm lý thôi. Là bởi vì các cái nạn thiên tai, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, hay là nạn hỏa hoạn, hay là nạn trộm cắp đó, nó đâu có từ chúng ta. Mặc dù chúng ta có đủ những phương tiện đó, chúng ta vẫn đọc báo chí và biết rất rõ rằng là có nhiều nhà cửa đó được then gài, chốt đóng rất kỹ lưỡng, ấy thế mà những kẻ đạo chích vẫn đột nhập, vẫn phá hoại, vẫn làm hư. Cho nên yếu tố gia trạch vĩnh an đó, nó phải được đặt trên nền tảng là chúng ta gieo trồng rất nhiều những hạt giống phước báo. Và theo quy luật của nhân quả đó, khi phước báo chúng ta có cộng thêm những sự phòng hộ cần thiết như vừa nêu, thì gia trạch chúng ta mới thật sự được an toàn một cách lâu dài. Còn bằng không á, theo quy luật của nhân quả, nếu như chúng ta đã có những hạt giống bất thiện và những yếu tố tiêu cực ở trong quá khứ, thì dầu chúng ta có phòng hộ mình một cách rất là tinh vi, thì tài sản của chúng ta cũng bị hư hao, mất mát thông qua các cái nạn thiên tai diễn ra hàng ngày hay là ở nhiều nơi trên thế giới mà chúng ta đã từng chứng kiến và đã gặp phải. Thứ ba đó là tiên vong sanh thiên. Khi chúng ta có được một không gian phong thủy tâm linh như vừa nêu, thì những vong hồn của quyền thất tổ và thân nhân quyến thuộc của chúng ta đã quá cố đó sẽ được sanh về cõi trời. Khái niệm cõi trời ở đây không phải là một cảnh giới trên các tầng mây, mà là một hành tinh có sự sống của con người, mà nơi đó phước lực về hình tướng, phước lực về kiến thức, phước lực về tuổi thọ, phước lực về tánh tình đó, vượt trội hơn là con người của chúng ta, ngay cả ở thế giới phương Tây nhiều lần lắm. Do đó được gọi là cõi trời. Và những người đã quá cố mà được sanh cõi trời thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc và vinh dự cho chúng ta. Nhà Phật dạy chúng ta có nhiều cách thức để giúp cho người đó được sanh thiên, ở chỗ là trong vòng 49 ngày đó, để tu tạo nhiều phước lành, để tặng cho người đó một hành trang công đức phước báo. Và hành trang công đức này nó còn hơn là những cái Mastercard hay là Visa card hay là cái ABC card của chúng ta. Bất cứ lúc nào cần dùng, chúng ta có thể khai thác và rút nó ra được. Bởi vì cái phước lực đó, nó trở thành một vị thần hộ mệnh rất là lớn trong nỗi khổ niềm đau và trong những bất hạnh diễn ra trong đời của mình. Có nhiều Phật tử đã làm những di chúc là sau khi tôi qua đời đừng có thiêu hay là đừng có chôn, với những lý do thiêu thì sợ nóng, chôn thì sợ bị lạnh ở dưới lòng đất. Rồi có người thì nói thôi sau khi tôi chết á, làm gì làm mà nhớ là hãy để cho những cái xương cốt còn lại cuối cuộc đời đó nằm ở dưới lòng biển cả. Khi gặp những tình huống đó, chúng tôi thường khuyên là không nên, mà hãy cố gắng, nếu là thiêu á thì hãy đem đến cho cốt về chùa, còn nếu chôn á ít nhất cũng đem hình ảnh về thờ trong bàn thờ linh của một ngôi chùa. Vì làm như vậy thì các hương linh nếu chưa được siêu sanh thoát hóa, họ sẽ có cơ hội trở về lại chùa hàng ngày, nghe những lời kinh, nghe những bài thần chú, nghe những nội dung về vô thường, nghe những ý nghĩa về vô ngã, để không đẳng thức hóa cái thân thể vật lý đã bị chết rồi là của họ, để từ đó họ mới nhẹ nhàng từ bỏ và ra đi được hạnh phúc. Còn nếu bám víu vào thì khó được an vui và hạnh phúc lắm. Cái thứ hai nữa là mặc dù khi chúng ta qua đời, trong suốt cuộc sống á, mấy mươi năm chúng ta làm lành, lánh dữ, ăn chay, tu phước, tạo đức, thì dĩ nhiên là với cái năng lực thiện này chúng ta sẽ được đi tái sanh ở cảnh giới an lành thôi. Thì chúng ta không còn sợ rằng là mình sẽ bị tái sanh vào những cảnh giới xấu. Nhưng trong tình huống đó chúng ta vẫn phải yêu cầu con cháu đem tro cốt mình về chùa. Là bởi vì đó, nhờ đem tro cốt và di ảnh về chùa đó, con cháu chúng ta có cơ hội đi đến chùa. Có cơ hội đến chùa thì được lạy Phật, rồi được mấy thầy hướng dẫn làm từ thiện, làm lành lánh dữ, rồi học những phương pháp chuyển hóa khổ đau, vượt qua những cảm xúc tiêu cực vân vân. Nó có nhiều giá trị tâm linh khác lắm. Cho nên là trong mọi tình huống á, thì nên giúp cho hương linh được siêu sanh. Còn nếu chưa được siêu sanh á, thì phải đem di ảnh của hương linh về chùa, để nhờ sự chú nguyện cũng như là tụng niệm bái sám ở các chùa đó, hương linh được siêu sanh thoát qua. Yếu tố thứ tư đó là hiện tồn thọ ích, là những người còn sống đó, thì có được giá trị an vui và hạnh phúc. Thế đây là một cái yếu tố rất là rõ ràng. Chúng ta có một cái môi trường không gian tâm linh phong thủy rất là đơn giản, không cần phải chú trọng quá nhiều về phương diện hình thức, mà ở đây chúng ta có những cái chất liệu của sự tu tập và hành trì, có sự chia sẻ, có sự dung thứ, có sự từ thiện và có những con đường dấn thân, thì chắc chắn rằng là cái kết quả của những việc làm ở hiện tại này nó sẽ mang lại những giá trị lợi lạc rất là lớn, ít nhất là giúp cho người khác bớt đi một nỗi khổ và niềm đau. Cho nên hành động đó sẽ làm cho người còn sống đó, dù là người khác không phải là mình, được an vui hạnh phúc. Và ở đây bản kinh sát vước chúng ta là khi chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác đó, thì mình sẽ được an vui thôi. Cho nên cái cộng hưởng về nhân quả trong việc làm lành lánh dữ buộc chúng ta cần phải nới rộng bàn tay của tình thương đối với những người bất hạnh. Yếu tố thứ năm đạt được đó là những gì chúng ta mong đợi đều đạt được kết quả như ý muốn. Mong cầu và được ý muốn đó là hai cái có thể khác nhau. Nó có thể có một điểm xuất phát giống như là hai cái rãnh song song của một chiếc đường ray, nhưng nó có thể gặp nhau ở một cái điểm. Từ cái tầm nhìn chúng ta đứng, chúng ta quan sát cái đường ray đó có thể dài 2 cây số, 3 cây số, đến một chân trời mà chúng ta không còn nhìn thấy nó nữa, thì chúng ta sẽ thấy nó giao nhau ở một điểm, mặc dù điểm xuất phát của nó là hai con đường song song. Cái điểm đó là điểm hội tụ của nhân quả thôi. Về phương diện vật lý của đường rày thì chúng không gặp nhau. Còn về phương diện nhân quả đó thì hai cái song hành mà đặt ở trên nền tảng của đời sống đạo đức đó, thì nó sẽ gặp nhau ở một điểm tức là điểm hội tụ của những gì chúng ta mong đợi, tức là có làm lành lánh dữ, rồi có dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội, thì mọi quyền ước chúng ta mới có thể được thành tựu. Còn người không có làm gì cả mà mong hết việc này ước nguyện đến việc kia, đi bà chúa xứ là cầu mẹ sanh mẹ độ, hay là nguyện cầu cho quan công, hay là thần linh thượng đế vân vân, hoặc là được nhiều sự hứa hẹn từ các tôn giáo gia khoán niềm tin vào cho Chúa, thì mọi việc đều xong. Thì tất cả những điều đó chỉ là sự chấn an về phương diện cảm xúc thôi, chứ không bao giờ có giá trị hiện thực về phương diện nhân quả. Đó là một điều rất là chắc chắn mà chúng ta cần phải tin tưởng, để cho các hạt giống thiện ích đó, mỗi khi được xúc tác bằng một lời nguyện ước chân thành, thì nó sẽ thay qua và kết trái cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không có gieo những hạt giống đó, thì dầu chúng ta có cầu nguyện cỡ nào đi nữa, lòng thương tưởng và từ bi của các vị Bồ Tát lớn cỡ nào đi nữa, vẫn không có thể giúp cho chúng ta vượt ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Ở trong phẩm thứ tư của bản kinh Địa Tạng á, có nói là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là bản chất của một hạt giống nhân quả đó, nó không có yếu tố tư nhượng. Tức là chúng ta không thể chuyển nhượng cái nhân quả của mình cho một người khác và ngược lại. Yếu tố đó đòi hỏi chúng ta cần phải tự làm và tự tạo ra những giá trị an vui cho bản thân mình. Còn sự hồi hướng công đức á, nó chỉ là một cái kết quả của sự cộng hưởng, và người đó chỉ hưởng được một phần rất nhỏ, theo tinh thần của kinh Địa Tạng là 1/7 mà thôi, chứ không bao giờ hưởng được trọn vẹn. Cho nên khi chúng ta làm được những việc lành, thì chắc chắn rằng là cái việc lành đó chỉ cần có một sự xúc tác của một ý niệm hay là một nguyện ước thôi, nó có thể được trổ ra ở trong thời hiện tại. Bởi vì theo tiến trình nhân quả thì đôi lúc đó, những hạt giống thiện ích đó, nó phải có 10 năm để trổ, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Còn khi chúng ta có một nguyện ước đó, thì nó sẽ giúp cho những hạt giống này khai qua một cái trái nhanh hơn theo cái thời gian mà chúng ta mong đợi. Thứ sáu là vô thủy hỏa tai, là không có những nạn chết và khổ đau về nước và lửa, như là sóng thần, lũ lụt, chết sông hay là hạn hán, hoặc chết thiêu hay chết rụi, hoặc là bị hư hoại, bị phỏng, hoặc là do chúng ta bất cẩn về việc sử dụng gas hay là đèn cầy hay là hột quẹt vân vân, nó có thể tạo ra sự hỏa hoạn vân vân. Ở trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, cái tai ách lớn nhất mà con người sợ đó, đó là nạn về lửa và nạn về nước. Lửa nó liên hệ đến cái nóng. Mùa nóng ở bên Ấn Độ trung bình khoảng 300 người chết. Mùa lạnh cũng có số lượng người chết một cách tương tự. Vì những người nghèo khó ở xứ Ấn đó, không có đủ phương tiện, lạnh thì họ phải cắn răng chịu đựng, không có áo lạnh, không có vớ, mà cũng không có bất cứ một phương tiện sưởi ấm nào. Cho nên cái lạnh đó đã làm cho họ phải chết đau, chết đớn, chết điếng, chết cống ở ngoài trời sau một giấc ngủ ở vỉa hè hay là ở một cái vùng thôn quê nào đó. Còn mùa nóng cũng vậy, nóng quá có thể lên đến từ 42 cho đến là 46 độ C, và không có một phương tiện làm mát nào, cho nên bứt dây thần kinh mà chết. Hoặc là nó căng thẳng quá rồi sức chịu đựng đến một mức nào đó cạn kiệt rồi họ cũng qua đời. Cho nên cứ mỗi năm đến mùa lạnh và mùa nóng đó, chúng ta thấy nỗi đau ở người dân xứ Ấn là gia tăng, và chính phủ lại không đủ cơ sở và phương tiện để giúp. Nhưng họ lại có một cái tự ái rất lớn là không bao giờ nhận viện trợ của ngoại quốc. Cho đó ai làm từ thiện đó, đừng bao giờ hợp tác với chính phủ Ấn Độ, bởi vì họ sẽ từ chối, họ không nhận. Quý vị hãy nên đi qua trực tiếp bên Ấn Độ, rồi phân phối đến tận tay, giao đến tận ngôi nhà, thì họ sẽ tiếp nhận được một cái phần nào đó để tháo gỡ được nỗi khổ do nạn thủy hỏa gây ra. Thứ bảy là vĩnh viễn không bao giờ bị những việc hư hao làm tổn thất đến đời sống kinh tế và hạnh phúc gia đình. Cái hư hao và tổn thất đó, luôn luôn nó có, bởi vì cái quy luật vật lý của mọi sự vật và những gì mà chúng ta tạo ra nó đều có cái giá trị thời gian của nó. Trước đây các cái công nghệ sản xuất thường tạo một cái vật liệu hay là một sản phẩm có một cái tuổi thọ 30 năm, 40 năm. Bây giờ nếu làm như vậy thì sản phẩm đó sẽ không được mua và không được tiêu thụ, cho nên người ta phải cài ở trong cái cơ chế tự động của nó một cái tuổi thọ nhất định.